nhang vào lúc nào? Có phải là mỗi ngày thắp 3 lần và mỗi bàn thờ thì nên thắp bao nhiêu cây nhang ạ?
Theo văn hóa Phật giáo ở Ấn Độ nói chung và của Việt Nam nói riêng đó, thì việc thắp hương là biểu tượng. Vì là biểu tượng cho nên là chúng ta cần phải thắp vừa phải thôi, đừng quá nhiều. Phật là chủ trương trung đạo, nên mỗi một gia đình đó, dù là ngày Tết hay là ngày bình thường, mỗi ngày đó chỉ nên thắp một nén hương là đã đủ rồi. Thì có thể thắp vào buổi sáng, hay là thắp vào buổi chiều, hay là thắp vào buổi tối, cái thời điểm nào mà được xem là thuận lợi nhất cho các thành viên trong gia đình cùng có mặt, cùng hướng về ông bà tổ tiên để giữ đạo lý uống nước nhớ nguồn. Việc thờ phượng đối với ông bà đã quá vãng đó, vậy nó lại mang yếu tố biểu tượng cao hơn. Đó là dầu theo học thuyết 12 mất sức sự sống đó, người chết tối đa là 49 ngày đều đi đầu thai, phần lớn là đầu thai trong vòng 1-2 phút đầu sau khi tắt hơi thở, chết thật sự. Do đó việc cúng kính bao gồm cúng hoa rồi trái nước thức ăn chỉ là biểu tượng nói về cái tấm lòng thương kính của con thảo cháu hiền đối với người ra đi thôi. Còn người mất thì không ăn được, không nhai được, không nuốt được, không tiêu hóa được. Thì do đó đó, trên một bàn thờ dầu do có 30 vị hay là 50 vị của quyền thất tổ đi nữa trong một họ tộc của mình, thì văn hóa Phật giáo khích lệ đó chỉ cần một bát hương là đã đủ rồi, và nhiều bát hương thì không cần thiết. Còn trong dân gian đó, ta cứ mặc định là cứ một nhân vật được thờ cúng đó, thì có một bát hương độc lập. Và Phật giáo thì cho rằng là không cần thiết, vì cái lư hương đó, nó cũng chỉ là cái dụng cụ để cho cái hương đó được đặt đúng vị trí, nó vừa mang biểu tượng của sự thờ kính, nó vừa mang cái giá trị mỹ thuật đặt ở vị trí chính giữa của cái gian thờ. Cho nên là không cần phải thắp quá nhiều hương. Vì thắp quá nhiều hương á thì trong cái gian thờ đó đó nó sẽ bị đầy ắp khí carbonic, mà vốn nó không tốt cho sức khỏe của con người. Còn ngày xưa đó thì hương á chủ yếu là hương trầm, nó thể nhỏ, và thường được thắp vào lúc khoảng 4 giờ khuya. Bởi vì thời điểm đó đó các tu sĩ phải thức dậy sớm, ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật. Thời điểm đó thì thân nhiệt nó xuống thấp, nên con người nó dễ rơi vào cái trạng thái hôn trầm, tức là muốn ngủ gà cũng gặt ngủ, trung tâm ngủ ra. Thì cái tác động quá chất tích cực từ cái hương trầm vừa phải, nó làm cho não hoạt động và không có bị rơi vào trạng thái buồn ngủ. Thì về sau này khi mà thị trường hóa việc thắp hương đó, thì những nhà sản xuất đó, ta dùng quá chất quá nhiều, cho nên nó làm cái độc hại của khói hương á, nó làm cho sức khỏe không được tốt. Do đó đứng từ góc độ văn hóa tâm linh của đạo Phật cũng như là góc độ môi trường học á, thì Phật giáo cho rằng á, mỗi gia đình chỉ cần thắp 1 cây đến 3 cây thôi trong ngày Tết hay là trong những ngày thường là đã đạt được yếu tố biểu tượng tôn kính ông bà tổ tiên. Còn đối với những gia đình ngoài tổ tiên ra còn có thờ Phật thì cũng thấp tương tự như thế là đã đủ rồi. Phật chứng lòng thành.
Là nhiều người quan điểm là thấp ít như vậy là mình không có được chứng. Như vậy còn có cách nào để hiểu về cái được chứng đó để người ta có thể thấp đúng cách không ạ?
Người Trung Hoa đó là dân tộc đầu tiên á làm hương á theo cái dạng khoanh tròn. Để khi mà thấp một cái khoanh tròn hương á có thể tồn tại trong vòng nửa tháng cho đến một tháng. Và họ cũng là cái cộng đồng quan niệm rằng đó cái khối hương nó bay tiếp giáp với các tầng mây, và thần thánh đó, thì sống ở trên các tầng mây theo quan niệm của Nho Gia đó. Cho nên đó, họ nghĩ rằng là hương đó là phương tiện truyền thông tâm linh giữa người đang thờ phụng với các bậc chứng giám ở cõi trời cao. Cho nên từ cái nhận thức mang tính hình thức đó đó, thì người Trung Hoa đã có một thói quen rất là nhiều thế kỷ qua, đó là khi đi chùa, đình, đền, miếu thì không phải chỉ thắp một nén hương đâu nha, mà thắp luôn cả một bó hương. Nhiều khi họ mua một bó cả trăm thẻ thắp hết, thì cái khói như vậy nó rất là nhiều, gây ô nhiễm môi trường rất là cao. Trên thực tế đó thì không có cái khói hương nào mà nó bay lên đến tất cả các tầng mây được, tại vì nó sẽ bị hòa trộn vào trong không khí do cái tác động của cái sự cháy và cái lưu động không khí ở khu vực xung quanh. Cho nên thắp hương nhiều hay thắp hương ít đó, lòng thành chúng ta đó nó vẫn giống như nhau thôi, đứng từ góc độ cái hệ quy chiếu của tâm. Còn Phật giáo thì đưa ra chủ trương năm phần hương giá trị, thì gồm có hương đạo đức, rồi hương thiền định, hương trí tuệ, hương giải phóng khổ đau và hương kiến thức, biết rõ toàn bộ khổ đau đã thoát ra khỏi bản thân mình và những người xung quanh. Thì được gọi tắt đó, nó gọi là hương giới, giới tức là đạo đức đó. Chứ thực ra nó gồm có năm nội dung. Như vậy thì đạo Phật đã khích lệ chúng ta đó là tập trung cái phần dân cúng đó, bằng những giá trị cao quý, đó là giá trị sống, tạo ra những phẩm chất sống, mang lại những lý tưởng sống và tác động tích cực đến con người, xã hội, quốc gia và trên toàn cầu. Như vậy dân cúng những thành quả, giá trị và công đức đó cho Đức Phật cũng như là ông bà tổ tiên đấy, thì cái giá trị của chúng ta trong cuộc đời này nó sẽ cao hơn. Chứ còn đạo Phật thì không có chú trọng về hình thức thắp hương. Còn thực ra thì dân hóa Phật giáo gốc tại Ấn Độ thì không có thắp hương. Thì nó trải qua nhiều quốc gia, hàng thế kỷ khác nhau, thì đạo Phật cho phép tiếp biến văn hóa. Thì tại Việt Nam chúng ta có văn hóa thắp hương, thì người Phật tử tăng ni cũng thắp hương, nhưng mà thắp rất vừa phải. Một thể hương cũng đã bày tỏ được lòng thành kính của mình đối với Đức Phật, các vị thánh hiền, ông bà tổ tiên, chứ không cần phải là nhiều hương. Cho nên phải hiểu được ý nghĩa của sự thắp hương đó, thì chúng ta sẽ không hoang phí tiền bạc vào vấn đề đó, đồng thời cũng không có vô tình tạo ra cái ô nhiễm môi trường vào những ngày lễ lớn có đông người hội tụ. Vì như thế đó, nó làm cho những người đi chùa, đình, đền, miếu đó sẽ bị ngạt thở bởi khí carbon đích tỏ ra quá nhiều từ các loại hương quá chất ngày nay.
Kính thưa thầy, là khi đi lễ chùa ngày Tết đó, thì người dân nên thắp bao nhiêu cây nhang
là gì? Lễ chùa ngày Tết đó, thì nên mỗi người đó một thẻ hương thôi. Thì quý vị có thể không phải mua hương bán dọc theo cổng chùa, tại vì những người làm kinh doanh đó, thì họ nhân cái dịp lễ Tết đó, họ muốn có những cái thu nhập nhất định, cho nên là bày bán rất nhiều hương dọc xung quanh khu vực chùa. Còn phần lớn trong các chùa đó nó đều có hương sẵn, cho nên khi quý vị đến mà nếu trên lư hương đã có hương rồi thì mình không cần thiết phải thắp nữa. Chúng ta vừa tiết kiệm được cái hương chung, vừa không tạo ra cái ô nhiễm, và đồng thời chúng ta chỉ cần thắp và cúng tâm hương đó, gọi là hương lòng. Hương lòng thì nó được biểu đạt bằng cái bút sen tâm đó. Bút sen tâm nó thì được về hình thức hóa bằng cái bút sen tay. Thì khi mà 10 ngón tay của chúng ta đó đã khép lại sát như thế này, nhìn từ bề ngang thì chúng ta thấy giống như búp sen. Thì biểu tượng đó là gì? Búp sen dâng tặng người một vị Phật tương lai, nếu chúng ta chào những người đang đối diện trước mình. Còn khi mình chấp búp sen này lên ông bà tổ tiên đó, thì bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đã được sanh ra trong gia đình họ tộc này, thừa hưởng được di sản văn hóa của gì. Còn nếu mà mình thắp trước bàn tổ quốc thì mình hãnh diện tự hào mình là người con đất Việt, đi đâu cũng nhớ theo lời Phật dạy, yêu tổ quốc và góp phần phát triển đất nước. Còn khi thắp trước các bậc tâm linh như Đức Phật, các vị Bồ Tát á, thì chúng ta một mặt là bày tỏ lòng tri ân sâu sắc, mặt khác á, mong sao cho giá trị tỉnh thức, đạo đức và những điều cao quý đó được phổ biến rộng trong cuộc đời. Như vậy tâm hương trong đạo Phật á, mới là quan trọng. Còn bày tỏ mang tính hình thức á, thì chỉ cần một thẻ là đã đủ rồi. Thì bằng cách này đó, thì tôi khuyên quý Phật tử đi chùa vào dịp đầu năm, hãy dùng cái số tiền mua hương đó gửi vào các cái hoạt động công đức hay hoạt động an sinh xã hội của các chùa, để nhà chùa sử dụng cái mảng cái khoản tiền đó đó làm lợi ích cho quần chúng, thay vì mình thắp hương quá nhiều nó không cần thiết. Và bằng cái cách này đó thì nó có lợi ích thực tế trong xã hội. Mà khác đó, thì cái không khí thanh tịnh và trong lành ở tại khuôn viên của một ngôi chùa nó được đảm bảo được tốt hơn. Và do đó ai đến chùa vào ngày xuân nó cũng cảm thấy hoan hỷ, hạnh phúc, thay vì nó quá đầy nghẹt cái không khí qua pha trộn với cả một nước thì không tốt.
Kính thưa thầy, là khi thắp nhang tại nhà đó thì người dân nên lưu ý gì về những thứ xung quanh ha?
Có bốn việc cần lưu ý khi thắp hương tại nhà đó. Thứ nhất á, trên một bàn thờ dầu có nhiều ông bà tổ tiên đã qua vãng thì chỉ cần có một lư hương là đã đủ rồi, không cần phải nhiều bát hương. Thứ hai đó, đừng sợ hãi bởi những cái lý thuyết dân gian rằng là chân hương chỉ được làm vệ sinh vào dịp cuối năm thôi, nhất là ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Văn hóa Phật giáo thì khích lệ chúng ta làm vệ sinh bát hương đó mỗi ngày, tức là quét bụi hương rồi nhổ chân hương lên để hương nó được sạch sẽ và bàn thờ được thanh tịnh. Điều thứ ba đó là cần lưu tâm, đó là không cần thiết phải mua các loại hương mà nó có hóa chất tẩm vào trong thể hương đó. Thể hương khi mà tẩm hóa chất đốt đó, thì nó sẽ không có tàn hết, nó sẽ tạo thành một cái vòng tròn như thế này. Và dân gian người ta mê tín xem đó là cái sự linh thiêng được chứng giám bởi Phật là ông bà tổ tiên. Và chính vì muốn giữ lại các hình thái đó đó, cho nên đó là ở trong cái lư hương đó nó còn rất là nhiều cái chân hương. Và chẳng may đó mà cái hương đang cháy thì nó bén vào các cái chân hương nằm ở trong cái lư hương đó thì dễ phát họa. Thì cũng đã từng có hai ngôi chùa trong mấy năm trước đã bị cháy bởi cái việc đi cúng hương mà chùa không quản lý kỹ. Cho nên là sau 10 giờ tối chùa đóng cửa lại thì cái cây hương nó quá dài đó, nó làm cho phát họa cũng rất là nguy hại. Và điều thứ tư đó, thì trên bàn thờ dân cúng ông bà đó, và các bậc thiêng liêng mà mình thờ phụng đó, thì ngoài hương ra thì còn có nước. Nước thì nước sạch đặt ở trong ly, có nắp đậy lại, có trái cây. Cho nên thì cái việc mà mình không làm vệ sinh hương sạch đó, sẽ làm cho nước nó bị ô nhiễm, mình không uống được. Cho nên chỉ cần dân cúng nước trong vòng 15 phút là chúng ta có thể dùng nước đó để uống, chứ đừng có phí phạm. Trái cây dân cúng trên bàn thờ một ngày, hai ngày đeo xuống có thể ăn, đừng để cúng cho đến lúc mà bị hư, nó trở thành là hoang phí. Như vậy nói tóm lại đó, thì bốn điều này nó nhắc nhở chúng ta đó là hương chỉ là một biểu tượng để truyền thông cái lòng tôn kính của mình đối với ông bà tổ tiên. Và những người có tín ngưỡng là Phật giáo đó, thì ngoài ông bà tổ tiên đó còn mình dâng cúng lên Phật. Mà đạo Phật thì chỉ chú trọng đến tâm hương với những cái giá trị cao quý, chứ không có chú trọng về phương diện hình thức. Cho nên chỉ cần thắp một nén hương là đã đủ rồi. Đừng sợ rằng là thắp hương ít đó là ông bà tổ tiên không chứng giám. Thực ra các ông bà tổ tiên chúng ta đều tái sinh theo luật tái sinh, không có sự lựa chọn khác. Còn bày tỏ lòng tôn kính là để giữ được cái văn hóa uống nước nhớ nguồn, mà chúng ta là thế hệ con cháu, làm thế nào để giúp cho thế hệ sau của chúng ta đó bắt chước cái tấm gương cao quý của mình ở thời điểm này để họ trở thành những người con thảo cháu hiền thôi.
Thầy là xin thầy cho biết quan điểm của thầy về chùa online ạ.
Chùa online đó là một ý tưởng sáng tạo nhằm giúp cho những người đó quá bận rộn trong các điều kiện bất khả kháng không thể trực tiếp đi đến chùa, thì giá trị tương tác tâm linh, truyền thông tâm linh giữa người cầu nguyện online với đấng thiêng liêng, ở đây đó là Đức Phật, Bồ Tát và các bậc thánh hiền đó, vẫn có thể được diễn ra. Tuy nhiên chúng ta phải sử dụng việc đi chùa online đó đúng tình huống. Còn lạm dụng nó đó thì các giá trị trong đời sống thực tiễn đó, nó sẽ bị mất đi. Bởi vì tham dự một cái khóa lễ như là tụng kinh, niệm Phật, lễ bái online trong một ngôi chùa online trên thế giới ảo không thể có giá trị tương đương như là chúng ta có mặt trong một ngôi chùa không gian thiêng liêng, có tượng Phật cụ thể để mình nhìn thấy với không gian ba chiều. rồi có các thầy, các sư cô hướng dẫn tu học, có các bạn đồng tu, và bản thân mình đó, trải nghiệm trong một cái không gian tương tác thực tiễn đó, thì cái việc nhiếp tâm sẽ rất là cao. Rồi nhờ đó, đọc từng trang kinh đó, chúng ta hiểu sâu chân lý Phật để mở ra trí tuệ, đồng thời nó làm cho mình lắng dịu các cảm xúc sau một ngày làm việc căng thẳng mệt mỏi. Cho nên giá trị của việc đi chùa thật vẫn cao rất nhiều lần so với tham dự một khóa lễ ở trên ngôi chùa online.
Dạ, vậy thì cái Tết này thì cái có khuyến khích hay là nghĩ như thế nào về việc đi chùa online trong dịp Tết này?
Như tôi vừa nói đó, là chùa online đó đáp ứng trong những tình huống bất khả kháng. Ví dụ như trọn năm 2020 ở nhiều nơi, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh và một số nơi mà bùng phát về đại dịch Covid-19 đó, thì tụ họp đông người để các sinh hoạt tôn giáo, lễ hội, vui chơi, giải trí đó không được khích lệ, nhằm đảm bảo được sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. Thì trong trường hợp đó, dầu rất muốn đi chùa, chúng ta không còn lựa chọn khác, cho nên là phải ở nhà. Và ở nhà mà mình không có tiếp tục truyền thông tâm linh của mình đó, với chân lý Phật và Đức Phật đó, thì chúng ta sẽ bị thiếu sót đi một phần chất bổ tinh thần. Cho nên trong trường hợp đó, chọn đi chùa online là rất thích hợp. Những trường hợp bất khả kháng khác đó, thì bao gồm ví dụ như là đi làm xa, và cái giờ mình về tới nhà đó là thường nó đã quá 9 giờ tối rồi, mà phần lớn các chùa đã đóng cửa vào 9 giờ tối, có chùa thì 9 giờ rưỡi. Như vậy khi mình muốn tới chùa để tham dự một khóa lễ vào cái thời điểm mà chùa đã đóng cửa, làm sao tham dự được? Cho nên bắt buộc chúng ta phải tham dự chùa online. Hoặc là những người bị bệnh gắn liền với cái chiếc giường hay là xe lăn, không có con cháu dẫn đi tới chùa do các cái khó khăn khách quan khác nhau, thì việc truyền thông với Đức Phật, chân lý Phật, thực tập Phật pháp đó, thông qua ngôi chùa online đó là rất là cao quý, rất là sáng tạo. Đồng thời cũng có những cái tình huống như là dông to bão lớn, ví dụ như ở các tỉnh miền Trung vừa rồi, cơn bão số 7 cho đến con số thứ 13 tấn công các tỉnh như là Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Quảng Ngãi, thì cái việc mà đi tới đi lui nó rất là bất tiện. Cho nên chúng ta có thể tiếp tục truyền thông với Đức Phật thông qua ngôi chùa online. Thì đó là những cái tiện ích mà việc áp dụng đúng tình huống nó sẽ mở ra những giá trị rất là cao quý. Còn ngày hôm nay đó thì có cái thông báo của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cấm tụ tập đông người để khống chế đại dịch đang diễn ra ở một số tỉnh ở miền Bắc, thì chúng ta có thể chọn lựa nếu đến lúc mà Tết diễn ra đó, tức là còn mười mấy ngày nữa mà cái khống chế dịch không thành công, thì chúng ta đành phải đi chùa online thôi và không thể đến chùa sinh hoạt tập thể giống như là mọi năm, nhất là cái đêm 30 giao thừa, cái không khí nó rất là thiêng liêng. Phần lớn quần chúng sau khi lễ bái ông bà, thờ phượng ông bà ở nhà xong thì khoảng 11 giờ đó bắt đầu họ đi về chùa, và thậm chí là đi suốt luôn đêm cho đến sáng 11 để hoàn tất được 10 cảnh chùa để gieo phúc đầu năm, như là một thói quen văn hóa rất là cao quý. Rất mong làm sao chúng ta sẽ khống chế được đại dịch trong vòng 10 ngày để bà con được ăn Tết tốt. Thì bằng cách đó thì chúng ta không phải đi chùa online mà phải đi chùa thật. Cái không khí Tết nó rất là thiêng liêng để mang lại những giá trị cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
Thưa Thượng Tọa, Tết cổ truyền của dân tộc thì lại gắn với Xuân Di Lặc. Vậy thì Xuân Di Lặc có ý nghĩa về văn hóa với Tết cổ truyền thế nào? Tại sao gắn liền nhau? Và thường gọi là Tết mà là Xuân Di Lặc là như vậy?
Tết dân tộc Việt Nam được gọi là Xuân Di Lặc đó, nó là một tiếp biến văn hóa giữa văn hóa Ấn Độ, văn hóa Trung Quốc và văn hóa Việt Nam. Đức Phật Di Lặc được xem là Đức Phật tương lai, trong tiếng Sanskrit gọi là Maitreya, có nghĩa đen đó là từ bi, được phiên âm là vô năng thắng, được dịch nghĩa là vô năng thắng, còn phiên âm là Ajada. Thì tượng hình của Phật Di Lặc tại Ấn Độ là một thân tướng nam vạm vỡ hình chữ V. Nhưng khi Phật giáo du nhập sang Trung Quốc đó, thì Phật giáo Trung Hoa đó xem Bồ Hòa Thượng Bố Đại, còn gọi là Thiền Sư, sanh vào thế kỷ thứ 10 đó, là hóa thân của Đức Phật Di Lặc. Và Hòa Thượng Bố Đại thì sanh vào ngày mùng 1 Tết âm lịch. Cho nên từ đó đó, tới thế kỷ thứ 11 trở đi, sau khi mà Hòa Thượng Bố Đại qua đời đó, thì người ta mới dùng hình tượng của Hòa Thượng Bố Đại, thân tướng rất là từ bi, bụng rất là to, gương mặt rất là quan hỷ, thường vác trên vai của mình là một cái bao bố, trong đó có nhiều quà tiền để tặng cho người nghèo, nhất là trẻ em. Thì thông qua cái tiếp biến văn hóa giữa Ấn Độ và Trung Hoa, thì Phật giáo Việt Nam đã tiếp thu nền văn hóa này. Cho nên ngày xuân âm lịch đó, tại Việt Nam thường được gọi là xuân Di Lặc. Thì riêng tại chùa Giác Ngộ của chúng tôi đó, thì từ hơn một chục năm qua, đêm 30 Tết đó, thì chúng tôi làm khoảng 2.000 phần quà, mỗi phần quà trị giá vài trăm ngàn đồng để gửi cho các mảnh đời cơ nhỡ, lấy từ cái điện tích Bồ Hòa Thượng Bố Đại. Thường mang tặng quà cho người nghèo, bao gồm trẻ em và các thành phần cơ nhỡ. Thì chúng tôi sẽ phát một số ở trước cổng chùa Giác Ngộ, sau đó thì đi 24 quận huyện nhằm chia sẻ một phần quà và giúp cho họ đó ấm cõi lòng. Chỉ vì chỉ còn vài tiếng nữa là bắt đầu ngày sanh của Đức Phật Di Lặc qua biểu tượng Bồ Tát Bố Đại đó được diễn ra. Cho nên từ cái truyền thống cao quý đó đó, mà người Việt Nam mình đã xem ngày 1 Tết đó là ngày xuân Di Lặc. Và truyền thống này rất là cao quý, mang lại niềm vui, hạnh phúc, nụ cười cho những thành phần cơ nhỡ nói chung, và chúc phúc cho bá tánh đó, được an lành trong đồng một năm mới. Còn tại Nhật Bản đó, thì có lẽ cũng thế kỷ thứ 13, 14 gì trở đi đó, thì người ta gọi Hòa Thượng Bố Đại là Thất Phúc Thần, tức là một vị thần linh mang lại 7 phúc báo cho con người. Và người ta mới tượng hình Hòa Thượng Bố Đại như là hóa thân của Đức Phật Di Lặc, giống như là một ông địa, một ông thần tài, để mang lại tài lộc phước báo cho mọi người trong dịp đầu xuân. Thì truyền thống này cũng là có tiếp biến văn hóa từ Phật giáo Trung Hoa, và nay nó trở thành như là biểu tượng của ban tài lộc, ban phúc báo trong dịp đầu năm cho những người đi chùa và cho tất cả mọi người dân trên quả địa cầu này.
Vậy thưa Thượng Tọa, thì người dân Việt Nam xem cái ngày một Tết Di Lặc có từ thời điểm nào, khi nào?
Vì Hòa Thượng Bố Đại đó sanh vào thế kỷ thứ 10, thì có một số giả thuyết đó, thì ngày xuân Di Lặc vào ngày 1 Tết đó bắt đầu từ thế kỷ thứ 11 trở đi. Một số giả thuyết khác đó, thì đến thế kỷ thứ 13, thứ 14, lấy cái ngày sinh của Hòa Thượng Bố Đại để làm ngày xuân của Phật Di Lặc vào ngày 1 Tết. Cho nên đã trải qua ít nhất là 7-8 thế kỷ cho đến 10 thế kỷ, thì mừng xuân Di Lặc đã trở nên rất quen thuộc ở tại các ngôi chùa Bắc Tông ở Trung Quốc, sau đó ảnh hưởng đến Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc, Triều Tiên. Thì dầu cái xuất xứ của ngày xuân Di Lặc vẫn còn đang trong vòng tranh luận vào cái thời điểm chính xác đó là thế kỷ nào. Thì ý nghĩa biểu tượng của mùa xuân Di Lặc đó, đó là phải làm sao buông lại hết tất cả những nỗi khổ niềm đau, lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, bất an của năm cũ, với biết bao nhiêu thử thách. Và nhất là thế giới chúng ta gồm 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam đó, phải đối diện trước cái khủng hoảng do đại dịch Covid-19 gây ra. Thì mong sao đó vaccine không chỉ được phổ biến ở một số nước tiêu biểu tiên tiến như là Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, mà trong vòng mấy tháng tới có thể phổ cập ở những quốc gia còn lại, để chúng ta khép lại một cái bất ổn của trọn năm vốn gây ra tất cả các khủng hoảng về kinh tế, xã hội, dân hóa, dân sự, pháp lý, giáo dục và tôn giáo. Thì niềm vui qua biểu tượng của Bồ Tát Di Lặc cười thoải mái, cười từ trong trái tim cười ra, cười từ sự quảng đại bao dung, cười từ rộng lượng tha thứ, từ những cái hành nguyện biết buông xả, công thành thanh thói. Và chúng ta nên học những phẩm chất cao quý đó để trải nghiệm niềm vui hạnh phúc nụ cười. Mà qua đây thì tôi cũng mong mọi người hãy xem 12 tháng của năm 2020 đó, đó là cả một năm nhuận. Thay vì năm nhuận nó chỉ có một tháng nhuận, chúng ta có cả 12 tháng nhuận để không có tiếc nuối cái khó khăn đã qua, và mong sao hướng tới tương lai với những niềm tin, hy vọng mới, với nụ cười mới để tạo dựng cho chúng ta một cuộc sống an lành mới.
Vào dịp của Tết cổ truyền này thì bên Phật giáo thì có những cái nghi lễ, nghi thức cúng gì và cũng như là nghi lễ văn hóa Phật giáo gì mà trùng với cái dịp Tết cổ truyền này hả thưa?
Về văn hóa Phật giáo tại các chùa Đại Thừa đó, ở Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên thì nó mang cái tính tiếp biến văn hóa. Thì tại Việt Nam chúng ta đó, thì ngày 23 tháng Chạp được xem là ngày đưa ông Táo về trời. Thì các chùa ở những vùng nông thôn, vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, thì phần lớn đó, số lượng các tu sĩ ở chùa để hành đạo không có nhiều. Thì cái ngày đó người ta xem như ngày đưa ông trời, ngày cúng chư thiên, để thông qua đó, đó là ngừng cái tạm ngừng cái sinh hoạt tu học để làm vệ sinh rồi trang trí cảnh vườn nhằm đón Tết phục vụ cho ba tánh thập phương. Thì từ vào cái ngày 23 tháng Chạp thì các chùa tạm ngưng cái sinh hoạt, còn riêng ở các chùa thành phố đó, thì sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường, là bởi vì số lượng các tu sĩ đông hơn. Và ngày 30 tháng Chạp đó, thì các chùa trang hoàng cảnh trí rất đẹp để chuẩn bị đón giao thừa, chuyển giao một năm mới để khép lại năm cũ. Thì vào lúc khoảng 11:30 tối đó, thì tất cả các chùa đồng loạt tổ chức, có nơi thì thỉnh 108 tiếng chuông, có nơi thì thỉnh 18 tiếng chuông để bắt đầu cho cái giao tiếp năm mới. Thì cái giờ tí đó nó bắt đầu vào khoảng 11:15 cho đến 1:15 sáng. Thì có chùa thì làm vào lúc 11:30, có chùa làm lúc 12:00, có chùa làm lúc 12:30 thì là bắt đầu cho ngày mới. Thì cái lễ đó rất là quan trọng, đó là cúng mừng Phật Di Lặc, rồi cầu chúc thế giới được hòa bình, đất nước Việt Nam được thịnh vượng phát triển, nhà nhà cơm no áo ấm, mọi người được hạnh phúc bình an. Thì sau đó đó thì chùa sẽ phát lộc xuân. Lộc xuân thì nó gồm có một cái hồng bao thường gọi là bao lì xì màu đỏ. Trong nền văn hóa Trung Quốc thì có hai ý nghĩa, thứ nhất đó là lộc, thứ hai đó là hài hòa. Đó. Thì chúc tụng cho những người tiếp nhận á có được cái lộc đầu năm với biểu tượng may mắn thuận lợi, thành công trong cả 365 ngày sắp tới. Còn hài hòa là yếu tố mà theo Phật giáo đó, như nước hòa với sữa, mang lại an bình hạnh phúc cho các thành viên trong gia đình, rồi trong tương quan cộng đồng và xã hội, thì nó tạo ra cái sức mạnh để phát triển và tạo ra nhiều hệ giá trị cao quý cho con người. Cho nên lễ cúng đó rất là quan trọng. Rồi cúng trung bình khoảng trong vòng 40 phút. Thì lúc đó thì ba tánh thập phương thắp hương đi từ từ thời điểm đó cho đến cả hết ngày mùng 1. Phật tử đó thì có thói quen đi 10 ngôi chùa, bắt đầu từ cái ngôi chùa mà mình gắn kết sinh hoạt hàng ngày và kết thúc lại một ngôi chùa mà họ thích. Thì đây là một cái văn hóa rất là lâu đời. Còn ở tại miền Bắc đó và các tỉnh Bắc Trung Bộ đó thì không chỉ dừng lại ở ngày mùng 1 đó, mà người ta đi lễ hội chùa đó suốt cả tháng giêng để gieo phúc đầu năm và cầu chúc những điều an lành đến với họ cũng như là các thành viên trong gia đình.
Đặc biệt năm nay thì gắn liền với dịch Covid vẫn chưa được khống chế. Vậy thì những công tác mà nghi lễ, lễ hội cúng trong Phật giáo năm nay thì được với giáo hội cũng như các chùa quan tâm đến công tác chống dịch như thế nào, thưa thầy?
Về công tác phòng chống dịch Covid-19 đó, thì thông tư của Giáo hội Phật Việt Nam rất là rõ là tất cả các chùa nó phải tuân thủ theo thông báo của Sở Y tế ở tại các tỉnh thành. Thì hiện tại thì ổ dịch đang phát triển mạnh ở tại Quảng Ninh và Hải Dương, thì tất cả các cư dân ở chỗ đó thì phải tuân thủ 100% rồi. Các sinh hoạt diễn ra ở tại các địa bàn đó về việc mà tập hợp đông người chắc chắn là không thể được thực hiện. Riêng thành phố Hồ Chí Minh đó, thì ngày hôm nay 29 tháng 1 năm 2021 đó, thì có thông báo không cho phép tập trung. Nếu như hoạt động của Sở Y tế và ở 63 tỉnh thành cũng như là Bộ Y tế mà thành công trong vòng 10 ngày có thể khống chế được hai ổ dịch này đó, thì chúng ta vẫn có cơ hội tại hai tỉnh nêu trên và thành phố Hồ Chí Minh sẽ có thể tổ chức được lễ Tết truyền thống gắn liền với mừng Xuân Di Lặc như là mọi năm. Nếu chúng ta không may mắn được như thế đó, thì ở hai tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương cũng như tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà có nhiều cái tương tác mậu dịch là giao thông, sẽ phải cô lập với những tỉnh thành còn lại. Thì lúc đó đó, ai ở tại ba tỉnh thành này và các ngôi chùa thì phải chấp hành theo quy định của chính quyền, ở đây là Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Y tế cũng như là của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thì lúc đó đó, chúng ta đành phải tổ chức mừng Tết truyền thống online, giống như là mùa Phật Đản và mùa Vu Lan vừa qua. Còn nếu như chúng ta thành công trong việc chống dịch thì không có đến nỗi gì chúng ta phải lo lắng. Tuy nhiên, khi đến chỗ đông người, dù là ở những tỉnh thành đang báo động về ổ dịch lây lan hay là những tỉnh thành hoàn toàn được bình an, thì chúng ta phải tuân thủ đeo khẩu trang, rồi giữ khoảng cách giãn cách xã hội 2 mét, hạn chế đi đến những chỗ đông người nếu không có nhu cầu thật sự quan trọng. Thì trong trường hợp xấu nhất có thể xảy ra đi, thì tôi khuyên quý vị cũng phải giữ việc đi chùa online. Hiện nay thì cái khái niệm đi chùa online đó là một cái cách thức để chúng ta tiếp nối sự truyền thống tâm linh của mình với Đức Phật, với chân lý của Đức Phật, với những sự thực tập Phật pháp, để chúng ta tạo ra chất bổ tinh thần cho tâm. Vì khi tâm mà sống khỏe, có chất lượng hạnh phúc cao đó, cái sản lượng kinh tế chúng ta đóng góp cho gia đình và xã hội mới lớn, và điều đó nó góp phần làm tăng trưởng GDP của Việt Nam. Thì năm 2020, mặc dù khắp nơi bị âm về tăng trưởng GDP, Việt Nam vẫn giữ được 1.6, là một kỳ tích rất là đáng tán dương và phát huy. Thì tôi tin rằng là khi mà vaccine được thành công đó, ở nhiều quốc gia đó, thì tăng trưởng Việt Nam năm 2021 này nó có thể lên tới 5-6 chấm. Và ở cuối năm có thể đạt được cái đẳng cấp của mấy năm qua, đó là 6.9 cho đến 7.1 GDP. Muốn như thế thì tất cả chúng ta phải gây tạo ý thức cộng đồng về an toàn sức khỏe cho bản thân, các thành viên trong gia đình và cộng đồng, để đẩy mạnh cái sự tăng trưởng kinh tế. Và đây là cái trách nhiệm chung của mỗi người dân, trong đó có những nhà hoạt động tôn giáo, cụ thể là 57.000 tăng ni đang hành đạo tại 18.000 mấy trăm ngôi chùa trên toàn quốc, cần phải thông tin rộng rãi đến các Phật tử sinh hoạt ở tại chùa của mình, để chúng ta vui xuân đón mừng Phật Di Lặc, mang lại niềm vui và nụ cười cho người dân đúng ý nghĩa, ở nghĩa đen của từ này cũng như là các hoạt động thực tiễn.
Chùa Giác Ngộ là một ngôi chùa lớn của thành phố Hồ Chí Minh và luôn thu hút nhiều Phật tử cũng như là tăng ni đến sinh hoạt, và cũng có nhiều hoạt động về văn hóa, về Phật giáo tổ chức liên tục tại chùa. Thì đặc biệt năm nay dịp Tết này chùa có nhiều hoạt động như vậy, thì cái công tác phòng chống dịch tại chùa được thượng tọa quan tâm và chỉ đạo.
Thì chúng tôi đã có kinh nghiệm phòng chống Covid năm 2020. Đó là sẽ có một cái máy sát trùng tay tự động ở ngay cái cổng ra vào. Thứ hai đó là phân phối các khẩu trang miễn phí đối với những người đến chùa mà chưa có đeo khẩu trang vì những lý do khách quan hoặc là sơ suất. Và khi sinh hoạt thì chúng tôi sẽ áp dụng giãn cách xã hội đúng quy định của thế giới và của Việt Nam, tức là ngồi giãn cách 2 mét. Nghĩa là trong cái giai đoạn không có tập trung, không có nghĩa là mọi hoạt động tôn giáo đều phải ngưng hoàn toàn. Vì Ủy ban nhân phố Hồ Chí Minh vẫn cho phép sinh hoạt mà. Nghĩa là trong phạm vi là mấy chục người thôi. Nó tùy thời điểm, có thời điểm chỉ cho phép tối đa là 30 người, có thời điểm cho phép 20 người, có thời điểm cho phép 50 người. Thì cho phép tập trung bao nhiêu người thì chúng ta sẽ tổ chức đúng theo cái quy định đó. Thì mình đã làm tương đối tốt suốt năm 2020. Còn năm nay đó thì tôi tin rằng là chúng ta cũng sẽ thành công giống như là năm 2020, nghĩa là sẽ khống chế được đại dịch Covid trong vòng 2 tuần lễ. Thì lúc đó nó sẽ không ảnh hưởng gì đến cái sinh hoạt lễ Tết truyền thống. Ngoài ra thì hệ thống truyền thông của Chùa Giác Ngộ thì có đến 10 mấy Facebook cũng như là một số kênh YouTube. Thì chúng tôi sẽ cho phổ biến rộng rãi các thông tin mới nhận được cách đây mới hơn 1 tiếng đồng hồ thôi, để cộng đồng có thể tham gia đúng theo cái quy định của Sở Y tế. Ngày mai đó thì Chùa Giác Ngộ có tổ chức hiến máu nhân đạo, có khoảng 800 người đăng ký rồi, chắc có lẽ là phải đình chỉ. Thì mỗi năm chúng tôi tổ chức hiến máu nhân đạo từ 10 cho đến 12 lần. Mỗi lần trung bình có 500 đến 800 người tham dự. Tiếc là cái việc thực hiện vào ngày mai chưa có thể được diễn ra theo kế hoạch. Thì cũng rất mong bà con hoan hỷ chờ đón những cái thông báo mới khi mà việc khống chế 2 ổ dịch ở tại Quảng Ninh và Hải Dương được thành công á, thì có lẽ là thành phố Hồ Chí Minh chúng ta sẽ được an toàn. Thực ra thì chúng ta phòng ngừa vậy thôi, chứ còn trong thời gian qua thì việc khống chế dịch á, rất là thành công. Thì lúc đó thì chúng ta sẽ trở lại những cái sinh hoạt thường nhật, cũng đừng quá lo lắng sợ hãi căng thẳng bất an, nhưng mà cũng đừng quá chểnh mảng ý lại, nghĩ rằng là không có vấn đề gì. Thì đạo Phật dạy chúng ta là tỉnh thức trong mọi nơi chốn, ở mọi thời điểm khác nhau, qua các sinh hoạt ghi gắn liền với các cái vận động đi đứng nằm ngồi nói nín đồng tình thức và ngủ, để chúng ta trải nghiệm được hạnh phúc bây giờ và tại đây.
Dạ, cuối cùng thì nhân dịp Tết năm mới Tân Sửu thì thượng tọa có kỳ vọng, có hy vọng gì trong năm mới Tết Tân Sửu đây?
Trước năm Tân Sửu đó thì tôi kính chúc mọi người 4 nội dung sau đây. Thứ nhất, nêu quyết tâm giữ truyền thống văn hóa Việt Nam. Và làm thế nào đó thì các bậc cha mẹ phải trở thành là huấn luyện viên văn hóa và di sản tinh thần của người Việt Nam, văn hóa Việt Nam cho các thế hệ con cháu của mình. Vì cái cuộc xâm thực văn hóa thông qua tiếp biến văn hóa đó, nó là diễn ra 2 chiều. Đồng thời cái tác động của toàn cầu hóa về phương diện kinh tế đó đã làm cho giới trẻ Việt Nam đó, dễ rơi vào mặc cảm tự ti. Việt Nam là nhược tiểu, Việt Nam là kém, Việt Nam là yếu, cho nên cái gì của ngoại là xịn, nên dễ dàng tiếp thu, và tiếp thu không có chọn lọc sẽ làm cho chúng ta bị rơi vào tiến trình nữa là xâm thực văn hóa và mất gốc văn hóa Việt Nam, và điều đó là điều nên tránh. Điều thứ hai đó, trải nghiệm vui xuân đón Tết thì văn hóa y phục của Việt Nam là áo dài, áo truyền thống, khăn đóng, nón quay thao, rồi áo tứ thân, cũng như là các cái văn hóa truyền thống khác đó chúng ta nên giữ gìn. Người Việt Nam ở hải ngoại giữ văn hóa y phục là rất là tốt, và trong nước chúng ta cần phải phát huy nhiều hơn nữa, vì đất nước chúng ta cần phải như thế để tương tác với các cái sắc thái văn hóa y phục của nước ngoài, và giữ được điều đó, đó thì nó rất là tốt. Điều thứ ba đó thì văn hóa Việt Nam thì tôn trọng đạo lý uống nước nhớ nguồn, ông bà tổ tiên mặc dù theo Phật giáo sau khi chết đều đã được tái sinh, nhưng mà đến ngày lễ Tết chúng ta phải trưng mâm ngũ quả, thờ phượng ông bà, thắp hương lễ bái để bày tỏ lòng tri ân sâu sắc, và thông qua đó giữ được cái đạo lý hiếu thảo cho các thế hệ tương lai. Điều thứ tư thì thắp hương hãy thật sự giản tiện, đừng quá nhiều thẻ hương, chỉ cần thắp hương lòng cộng với một thẻ hương là đã bày tỏ được lòng tôn kính chúng ta dành cho ông bà tổ tiên, Phật, Thánh, Hiền theo văn hóa của Phật giáo rồi. Cho nên đừng có quá chú trọng về cái chủ yếu hình thức dẫn đến quá nhiều hương, và nhất là hương ngày nay có rất nhiều hóa chất, nó sẽ không tốt cho sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Và khi đến chùa đó thì cũng đừng có thắp quá nhiều hương, quý vị không cần phải mua hương theo, ở các chùa thì có hương sẵn. Nếu trên bàn thờ lúc quý vị đến và đã có thẻ hương rồi thì quý vị đừng có thắp nữa, và lúc đó là dân cúng nén hương lòng thôi. Mà hương lòng trong Phật giáo thì gồm có 5 yếu tố. Thứ nhất là hương đạo đức, thứ hai là hương trí tuệ, thứ ba là hương giải thoát khổ đau, thứ tư là hương thiền định, thứ năm là hương hiểu biết rõ mình đã giải phóng được các khổ đau. Thì nó thể hiện cho cái tâm thần của chúng ta và những giá trị cao quý để dân cúng lên Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền. Còn tương tự quý vị có thể áp dụng tâm hương này đó để dân cúng cho ông bà tổ tiên, thì chúng ta không phải đốt quá nhiều hương. Thì đó là 4 điều mà chúng tôi muốn nhắn gửi đến đồng bào Việt Nam. Còn về phương diện kỳ vọng cho năm mới đó, thì chúng tôi cầu chúc cho quý vị được năm phước lành, phước hỷ tướng, mọi người gặp gỡ đều vui vẻ, hoan hỷ, phước tài sản đủ đầy để chúng ta biến thành các cơ hội chia sẻ cho những người thân và những người kém may mắn hơn mình. Phước thuận duyên được mọi người giúp đỡ, biến các ước mơ trở thành hiện thực. Phước sức khỏe và tuổi thọ để có thể làm những điều cao quý. Và cuối cùng là phước có trí tuệ giải quyết các vấn nạn nỗi khổ niềm đau của bản thân, gia đình và cộng đồng xung quanh. Và cầu chúc quý vị được phước lộc thọ trọn đầy, sở quyền địa tâm các tường như ý.
Vâng, cảm ơn thượng tọa rất nhiều.